18i.net giới thiệu câu chuyện chú và cháu. Nó cứ cúi đầu lăn xả vào háng tôi, lè lưỡi dài ra và quét thật kỹ như thèm thuồng. Nó liếm háng rồi liếm hòn giấy rồi ngậm trọn cu tôi mà mút lấy mút để. Vì thời gian có hạn nên nó tranh thủ mà liếm tới tấp, liếm gấp rút và liếm mạnh bạo. Con cu tôi đã cương bự và lấp đầy ắp cái miệng của nó. Nó mút cu tôi mạnh quá và mút liên hồi như muốn rút hết sinh khí trong người tôi. Ôi chao, ruột gan tôi muốn tuôn ra luôn. Nó thật là tuyệt vời. Nó làm cho tôi sướng quặn cả người. Khoảng chừng 10 phút thì tôi chịu không nổi nữa. Tôi quỳ lên, con cu tôi giật mạnh lên mấy cái rồi xịt tinh khí đầy trong miệng nó. Nó nuốt chửng từng ngụm tinh khí vô bụng, không văng vãi ra ngoài một chút nào. Nó liếm sạch trơn, không để lại dấu tích gì cả. Con cu của tôi được liếm sạch sẽ bằng cái lưỡi tài tình của nó. Nó đẩy tôi ra rồi cầm ly cà phê đá của tôi mà uống ừng ực. Nó nói, chú ở nhà chờ con phải đi với mẹ đây, mẹ đang chờ. Ngay lúc đó, mẹ nó tức là chị dâu của tôi gọi vọng lên, Tâm à, con làm gì lâu thế, nhanh lên chở mẹ đi chứ, trễ rồi con à. Nó quay lại mỉm cười với tôi rồi vừa bước nhanh xuống lầu vừa nói to, con sửa soạn xong rồi, con xuống ngay đây. Con Tâm là con một của anh tôi, nó là một đứa con gái xấu, mũi tẹt mắt hí mà lại lé, người lùn tịt, và ốm cà tong cà teo, đã vậy, còn răng hô nữa chứ, thật là tội nghiệp. 22 tuổi rồi mà chưa có yêu ai, nó cho rõ hơn là không ai thèm yêu nó, nhìn sau lưng nó trông như một đứa con nít, không ai nghĩ là nó là một cô gái, nó đang học đại học kinh tế, cha mẹ tôi mất sớm. Anh tôi nuôi tôi từ nhỏ, tuy là chú nhưng tôi chỉ lớn hơn nó chỉ có 6 tuổi, ở chung một nhà, nhưng có bao giờ tôi để ý đến con Tâm đâu, mạnh người nào thì việc người đó. Anh chị tôi ở tầng dưới có đầy đủ tiện nghi, nên ít khi anh chị tôi lên lầu, tầng trên có 2 phòng, phòng trước có lan can nhìn ra xóm là phòng của con Tâm, phòng phía sau thì của tôi. Nhà tắm và cầu tiêu thì ở giữa 2 phòng. Một hôm tôi nghỉ làm đưa con bồ của tôi về nhà chơi. Thường thường ban ngày ở nhà không có ai cả. Con Tâm thì ở trường học, anh chị tôi thì đi làm. Tôi đè con nhỏ bồ ra làm tình ngay giữa nhà. Đến lúc tôi vừa xịt tinh khí vào miệng con ghệ của tôi thì con Tâm từ trên lầu bước xuống. Ngày tháng trôi qua, rồi người nào cũng quên đi cái chuyện đó. Một hôm, cũng một hôm như hôm nọ, tôi về sớm, vô nhà tôi đi thẳng lên lầu. Khi đi ngang qua phòng con Tâm, nghe tiếng rên của con Tâm như đang làm tình, tôi vô cùng ngạc nhiên. Chắc con Tâm có bạn trai rồi, có lẽ tụi nó đang đụ nhau. Tôi cười thầm, vậy thì cũng tốt cho nó. Tôi tò mò áp tai vô cửa, tiếng rên của nó là thật. Tôi còn nghe mấy tiếng rên khác nữa, dường như là từ tivi thì phải. Tôi đẩy nhẹ cửa, trời đất, con Tâm đang mê mẩn coi phim sex. Hơn thế nữa, nó vừa coi vừa cho mấy ngón tay vô lồn mà thủ dâm. Thấy tôi nó sợ hãi, kéo cái bền che lồn nó lại, tôi thật tình không biết tính như thế nào, tôi đứng khựng nhìn nó một thoáng rồi bỏ về phòng mình, tôi còn nói, con cứ coi tiếp đi, đừng ngại. Sau đó tôi đi vô nhà tắm, tắm một cái cho mát, tôi tư lự, nó đã đến tuổi cần phải giải tỏa dục vọng, mà lại không có thằng ma nào đụng tới, thì nó phải thủ dâm chứ, tôi cho đó là tự nhiên thôi. Kệ nó, tôi bước ra khỏi nhà tắm, đi về phòng, con Tâm đã ngồi trong phòng tôi hồi nào, nó cúi đầu lo ngại, thấy không khí trầm lặng quá tôi bèn lên tiếng, con cứ coi phim đi, con gái lớn rồi, có gì đâu mà ngại, nó ngẩng đầu lên, chú đừng nói cho ba mẹ biết nhé, tôi cười, đời nào chú làm chuyện đó, thôi con đừng có lo, cứ về phòng đi, chú muốn ngủ một chút, tối qua chú không ngủ được. Nó cứ ngồi yên trên ghế, tôi biết nó vừa xấu hổ vừa ái ngại. Tôi nằm xuống giường, giả bộ mệt mỏi nhắm mắt lại. Tôi cố tình không muốn nói chuyện với nó để cho nó bỏ về phòng. Nó bỗng nhiên lăn ào trên mình tôi mà nói, chú hứa với con nhé, đừng nói gì cả đó. Tôi mở mắt ra cười ha hả, chú đã nói rồi mà, đừng có lo ngại nữa, con cứ về bên phòng coi phim đi. Nó liền nhào lên ngồi trên người tôi, vậy ha, vậy con mới con thương chú, hi hi, nó cười giỡn rồi hôn tấp lên mặt tôi, làm tôi phải đẩy nó ra. Vô tình đụng phải cặp vú mềm mại của nó chòi chòi trên mình tôi làm tôi định thần không được, phần dưới của nó đè trên con cu tôi, làm thằng nhóc từ từ cứng lên, cọ quậy đụng vào nó. Nó biết nhưng vẫn ngồi trên người tôi mà giỡn, tôi kinh hồn nhủ thầm, chết rồi, không được rồi, mình phải la nó chứ để nó giỡn mặt thế này thì không ổn rồi. Thế nhưng không biết tại sao tôi lại cứ làm thinh để cho nó cọ quậy, con cu tôi đã chỉa cứng ngắc dưới cái quần tà lọn, nó cứ đâm vào đít vào đùi con tâm, chuyện đã đến nước này rồi. Thôi thì còn nói gì nữa, tôi im lặng nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng vào mặt con tâm, vậy có nghĩa là tôi đồng tình rồi, còn gì nữa, con tâm được nước. Nó cứ sàng sàng cái mông của nó trên con cu tôi, nó sàng chừng vài phút cu tôi đã cứng như khúc củi, tôi mở mắt ra thì, chúa ơi, con tâm đã lột cái áo thun của nó ra rồi. Hai cặp vú to như hai quả cam sành lắc qua lắc lại theo nhịp sàng gạo của nó, người nó thì nhỏ xíu, ốm cà tong cà teo mà hai cái vú thì lại to quá, không tương xứng với thân mình nó. Tôi lại nhắm mắt nằm bất động ra đó, vừa chiến đấu với lý trí vừa chiến đấu với sự ham muốn của thể xác, con tâm chủ động hết. Nó tuột cái quần xà lòn của tôi ra rồi, và bắt đầu liếm dọc liếm xuôi con cu của tôi, nó ngậm trọn khúc thịt nóng rồi nút liên hồi, tôi tê tái như muốn điên lên, chúa ơi! Không biết tại sao nó lại biết bú liếm cu mà bú liếm thật là có chất lượng, tôi vẫn không dám đụng nó, vì tôi sợ có lỗi với anh chị mình, tuy nghĩ như vậy nhưng tôi lại nằm im cứ để cho con tâm liếm. Cắn, mút bò, bóp cu của tôi, nó cởi bỏ luôn cái quần rồi nằm xoay đầu với tôi theo kiểu 69, nó tiếp tục bú cu tôi một cách điên cuồng, nó cạ cạ cái lồn của nó ngay mặt tôi. Nhưng tôi quay mặt qua một bên mà không dám đụng tới, không biết tôi lo sợ cái gì nữa, có lẽ vì nó là cháu ruột của tôi, nó liếm dọc rồi liếm xuôi con cu cứng như khúc gỗ của tôi. Tôi sướng tê sướng tái, nằm lim dim thưởng thức, tôi muốn rít lên nhưng cố gắng không cho tiếng rên thoát ra khỏi cổ họng, nó liếm lúc thì mạnh, lúc thì nhẹ, lúc thì nhanh, lúc thì chậm. Nó vừa nút cu chóc chóc vừa xoa bóp hai hòn giái tôi chịu hết nổi rồi, tôi run lên, con cu tôi giật giật rồi bắn mạnh tinh trùng đầy miệng nó, con nhỏ nuốt ực ực một cách tỉnh bơ. Nó vẫn tiếp tục sục cu tôi bằng cái miệng nó một hồi nữa làm tôi tê tái quá, đến như điện giật cả toàn thân, nó còn liếm sạch sẽ không bỏ sót lại một giọt tinh trùng nào. Nó vẫn còn nằm im trên mình tôi, không nói tiếng nào, tay nó vẫn còn cầm con cu tôi và nó không ai nói với ai lời nào, tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tại sao con nhỏ này hay vậy ta, nó làm tôi quá sướng, con nhỏ ghệ của tôi tuy là trải qua mấy thằng bồ rồi nhưng chưa bao giờ con ghệ của tôi bú cu tôi một cách bão tố đến như vậy. Tôi đang tâm tư theo dòng tư tưởng thì con tâm bật khóc, những giọt nước mắt nó chảy xuống bụng tôi làm tôi nhỏm dậy, tôi hỏi nó sao con khóc vậy, nó ôm choàng lấy tôi và khóc òa lên, hu hu, không có ai thương con hết, hu hu, ngay cả chú cũng không thương con, hu hu, tôi bất chợt phải ôm nó, cặp vú bự của nó vô tình áp vô người tôi cảm thấy ấm ấm, chú thương con chứ. Tại sao con nói vậy? Thương mà sao chú không dám giờ hay đụng con? Ồ, thì ra vậy. Chúa ơi, con nhỏ này hay thiệt. Tôi hỏi nó con có bồ chưa? Dạ chưa. Hu hu, có ai thèm con chứ? Ồ, con làm tình với ai bao giờ chưa? Chú hỏi kỳ. Hu hu, con không có bồ thì làm tình với ai chứ? Hu hu, ồ, vậy sao con biết làm cái lúc nãy con làm đó? Nó khóc to lên nói. Con học trong phim đó, con cứ coi phim mà tức không có ai yêu con biết làm sao dây hu hu, chú yêu con đi, chúa ơi, thì ra là như vậy, nó chỉ học ở trong phim mà thực hành diêu luyện vậy, con nhỏ này chắc bị tồn khí trong người lâu lắm rồi, không có chỗ xả ra, ôm nó nãy giờ, hơi nóng của da thịt nó tỏa sang người tôi làm cho tôi cũng thấy nứng cu trở lại, thôi kệ, đã leo lưng cọp rồi, biết làm sao mà leo xuống đây, tôi nâng đầu nó lên, trời đất, con nhỏ này khóc trông xấu tệ, mấy cái răng hô chìa ra trông còn tệ hơn nữa, tôi đành hôn nó vậy. Mới để môi tôi vô môi nó mà nó đã nhắm mắt ngã đầu như là lãng mạn lắm vậy. Tôi già lưỡi theo mấy cái răng hô của nó rồi đi lưỡi vô miệng nó. Lưỡi tôi già lưỡi nó nút mạnh rồi tôi kéo lưỡi nó vô miệng tôi. Nó run lên rồi rên ư ư. Cái mùi tinh trùng còn trong miệng nó làm gia tăng cái dâm của tôi lên. Tôi quên đi nó là cháu tôi. Tôi nút lưỡi nó thật chất lượng làm con nhỏ đơ cả người ra. Tôi hôn vào đôi mi của nó đang nhắm lại rồi liếm nhẹ nhẹ lỗ tai nó. Nó quặn người lên, kế đến tôi tìm xuống hai cái vú to của nó mà bú liếm sờ rồi bóp. Tôi xê xê hai cái đầu vú nó. Nó ẩn người rú kên a hát a hát a hát a hát. Rồi tôi trườn xuống liếm thật kỹ những cọng lông măng trên bụng nó. Nó lại quặn người mà rên ư ư ư. Tôi nút nhẹ vào mồng đốc đỏ cứng của nó. Nó rít lên lớn. Mới đó mà nước nhớn của nó ra ướt nhẹp rồi. Tôi vuốt nhẹ trên mu lồn ướt nhẹp rồi banh lồn nó ra. Ôi chao, cái lỗ lồn của nó chỉ nhỏ bằng ngón tay cái mà thôi. Nhìn vô trông thấy đỏ hòn. Tôi thọt một ngón tay vô. Nó lại la lên. Á á á. Tôi bèn kéo hai mép lồn nó rộng ra cho cái mồng dọc trồi lên. Tôi khều lên mồng đọc rồi xoa xoa chung quanh đó. Tôi thấy con tâm đê mê cuốn nên tôi tiếp tục vò vẻ cái mồng dọc của nó cho tới lúc nó rên ké lên và thở hổn hển. Hai tay nó quào cấu mấy cái gối và van xin chú ngừng ngừng ngưng đi chú. Tôi không ngừng mà cứ dùng hai ngón tay xoa tròn mồng đốc lúc nhanh lúc chậm. Nó chịu hết nổi co rúm người lại mà mở to mắt nhìn tôi. Nó bập môi nhăn mặt vừa thở vừa rên ké lên như thế sao. Tôi lại nhét một ngón tay vào lỗ lớn nó mà thọt ra thọt vô một cách nhẹ nhàng. Nó rút chân lại, tôi bẹt chân nó ra, nó ưỡn mông lên, tôi đè mông nó xuống, cứ như thế chỉ trong chốc lát nó phê phờ phạc như không còn biết gì trên đời này nữa cả, nước nhớn của nó ra rất nhiều. Tôi cứ dùng một ngón tay chọt lầu nó như thế, cho tới lúc nó sướng tây như điên lên, nó rên lên, cái âm thanh quen thuộc từ nãy giờ chỉ phát ra có một điệu một a a a a a a. A a a a a, một ngón tay tôi ngoáy tới ngoáy lui trong cửa mình nó, còn tay kia tôi cứ xoa tròn cái mồng dốc làm nó quíu cả chân cả tay như muốn điên lên. Nó há hốc miệng, nhe hàm răng hô và trợn to cặp mắt lè mà nhìn tôi. Tôi để ý thấy hai cái vú nó săn lại, đầu vú chỉa nhọn ra, có lẽ nó đang sướng thật là sướng và đang ứng lồn cao độ. Tôi thọc bóp và thủ dâm cho nó nãy giờ làm toàn thân nó nóng ran lên. Bây giờ đến phiên tôi, he he, con cu tôi cứng như cây ba tông, đã đến lúc tôi phải hạ thủ rồi. Tôi banh chân nó ra rồi banh hai mép lồn lúc này đã cương tròn và ướt nhẹp. Cái lỗ lồn của nó vẫn còn nhỏ xíu, chỉ nở rộng thêm có một chút tí thôi. Con cu tôi thì mập quá. tôi hí hoái nhét nó cô lồn con tâm, nhưng chật cúa hơi khó vô, con tâm bây giờ nằm thụ động chờ đặc ân của tôi, đầu con cu tôi đã chui qua 2 mét lồn nó rồi, con tâm nhăn mặt. Có lẽ hơi đau vì cái lồn nó phải mở bẹt ra, không chần chờ gì nữa tôi liền ấn mạnh thằng nhỏ tôi vào, ọt con tâm trố mắt như kinh hoàng và thét giống lên, á, nước mắt nó chảy ra. Tôi liền rút con cu ra, con tâm lại rú lên nữa co rút chân tay lại, có lẽ nó đau lắm, lần đầu tiên mà, thế rồi tôi cũng loay hoay cho con cu vô lồn nó trở lại. Tôi tụt vào tụt ra vài cái cho trơn tru rồi bắt đầu tụt nhẹ nhẹ một cách đều đặn, nước mắt nó lại chảy ra và rên rít nghe thê thảm, các cơ thịt lồn nó siết cu tôi thật chặt. Mỗi cái ấn vào là mỗi cái cảm giác sướng chạy dọc theo con cu, tôi bê đít nó lên nắc ào ào càng lúc càng nhanh, con tâm rên xiết như bị kiến cắn vậy, tôi vác chân nó lên vai tôi. Nắc mạnh vào âm đạo nó một cách điên cuồng, hai tay tôi bóp lấy hai đầu vú săn cứng của nó kéo ra, nó rên xiết vật vã oan oại trên giường, a hát, a cu, cu chú, a hát, cứng quá, a hát, đau, đau, ôi, trời ơi, cu cứng quá, a hát ha, đau, nó vừa la vừa thở hộc hộc, tôi rút cu ra ngừng lại thì nó thở hắt ra, a, chưa xong đâu. Tôi lật nó lại xốc nó lên cho hai tay nó chống xuống giường và chia đít nó ra sau chơi kiểu chó. Tôi ấn cu lút cán thẳng vào lồn nó một cách mạnh bạo. Bây giờ tôi mới thấy cái đít nó tròn lẳn, trắng bạch. Tôi vừa chơi nó vừa vỗ đít nó bôm bốp. Trong lúc đang hứng tôi banh đít nó ra cho ngón tay vào móc lỗ đít nó. Nó la hét òm tỏi. Một lúc sau tôi đến cực độ rồi. Con cu tôi giật phang phang trong lồn nó và bắn vọt tinh trùng vô sâu trong lồn nó thật mạnh. Con tâm la lên a rồi thở hắt ra. Tôi rút cu ra khỏi lồn nó thì nó rớt sụp xuống giường như một bao gạo. Nó khuỵu hai tay xuống hởi hởi cái lồn ra phía sau và nó cũng xuất khí ra rầm rìa. Nước dâm thủy của nó và tinh trùng của tôi quyện lại ọc ra hai bên mép lồn nó rồi chảy xuống giường. Tôi thấy một màu hồng hồng pha trộn trong đó. Con tâm nằm sấp trên giường thở một cách mệt nhọc. Tôi đứng nhìn nó thầm nghĩ, nó tuy xấu xí, tướng tá lùn tịt nhưng những phần khác thì tốt lắm, tốt hơn con bồ tôi rất nhiều. Cặp vú thì to bự và săn cứng, đít thì tròn lẳn chắc nịch. Lồn thì vung cao, lỗ lồn thì nhỏ xíu. Con nhỏ bồ của tôi tuy có đẹp nhưng so ra những phần lạc thú thì thua xa con tâm này. Dù sao thì con nhỏ bồ của tôi đã trải qua 5-7 tháng rồi, con tâm thì chưa từng có ai. Thế rồi một tháng trôi qua, tôi vẫn chưa có cơ hội chơi nó nữa. Tôi cứ liếc mắt nhìn đít và nhìn vú nó hoài, nhớ tới lúc nó khẩu dâm tôi, lúc nó oan oại lên khi tôi ve mồng dốc nó, lúc nó khóc ròng khi tôi phá trinh nó, hay lúc nó quỳ lại vì đau đớn mà tôi vẫn còn thèm. Rồi dịp may cũng đến, tôi và con tâm quẩy nát cái nhà này vào hai ngày cuối tuần. Cơ quan của anh tôi tổ chức cho công nhân đi Vũng Tàu du ngoạn vào thứ bảy và chủ nhật. Anh chị đăng ký đi. Sáng sớm thì xe cơ quan đến chở hai người đi rồi. Con tâm tắm rửa sạch sẽ rồi mò lên phòng tôi. Chú đi tắm đi, tôi biết là nó muốn chơi. Tôi liền đi tắm cho sạch sẽ. Tôi và nó nằm theo kiểu 69. Nó bú cu tôi liếm lồn nó cả giờ, sướng thật. Sau đó tôi đè nó ra chơi thật bạo nhưng chỉ mới 5-6 phút thì tôi bắn tinh ra rồi. Có lẽ vì lâu quá không chơi, tôi rút cu ra bắn tinh trùng lên mặt nó rồi lấy tay chét lên mắt mũi miệng nó. Tôi sơn cái mặt nó bằng tinh khí của tôi. Tôi biết con tâm có lẽ hơi thất vọng vì tôi xuất tinh quá sớm, nhưng nó cũng không dám nói gì. Tôi hơi nghịch một chút nên nói nó là đừng có đi rửa mặt, cứ để cho khô. Nó gật đầu rồi nằm yên đó. Tôi bận quần áo vô rồi nói con ngủ đi. Chú đi ăn sáng và uống cà phê chút nữa chú về rồi chơi tiếp. Nhớ là đừng có rửa mặt đó nha. Nó gật đầu kéo mền lên rồi nhắm mắt lại. Ngồi uống cà phê mà tôi cứ bâng khuâng. Mình xuất tinh ra sớm quá. Nó không sướng, thế thì không ổn rồi, nghĩ tới nghĩ lui, tôi bèn đi ra chợ mua mấy củ cà rốt, tôi không mua mấy củ bự mà chỉ lựa mấy củ vừa bằng con cu tôi thôi và dài hơn con cu tôi một đoạn vì lỗ. Lồn con tâm nhỏ xíu, mua xong tôi đi ăn một bát phở rồi về, tôi rửa cho sạch mấy củ cà rốt rồi bước thẳng lên lầu, đồng hồ gõ 10 giờ sáng, con tâm đang ngủ say. Có lẽ sáng nay nó dậy sớm lo phụ anh chị tôi khiêng đồ ra xe, tinh trùng đã khô và đóng vảy trên gương mặt nó. Tôi kéo mềm ra thì con tâm tỉnh dậy, thấy tôi cầm mấy củ cà rốt, nó hỏi. Làm gì vậy chú? Tôi cười nói, chú sẽ làm cho con sướng đến điên luôn đó. Tôi banh háng nó ra, lồn nó vẫn còn ướt nhèm nhẹm. Tôi lấy một củ cà rốt xoay xoay nhét vô lồn nó. Vô từ từ rồi sâu hơn nữa, nó thoát mình một cái, tôi bắt đầu thụt chậm chậm, vừa chọt vô tôi vừa xoay xoay củ cà rốt làm con tâm cứ vặn vẹo người, tôi cứ xoay và thọt. Nó rên ư, nảy mông liền liền lên theo nhịp điệu của củ cà rốt, tôi thủ dâm cho nó cả tiếng đồng hồ, nó không cự nữ gì cả mà cứ chấp nhận và cứ rên hù hù, nó đạt tới khoái cảm đê mê lắm rồi. Tôi thấy nó ngây ngất trong khoái lạc, lần đầu tiên nó được chơi bằng củ cà rốt, một loại cu mà không bao giờ mềm, nó cứ rít lên từng chập, rên lên từng hồi. Nó tưởng chừng không chịu nổi cái sướng tới mật xanh, tôi thấy mặt nó tái lại mà thở không ra hơi, nó cứ khóc rít lên vì sung sướng, nó lăn lộn uốn éo, giật giật cả người, nó thét to lên, quằn quại như con trùng bị nước sôi, rồi khóc ngất lên mà như tắt nghẹn, tôi thấy nó nghiến răng và bấu mạnh hai tay xuống giường, tôi rút củ cà rốt ra, người nó đờ đẫn, tay chân sờ soạng. Thân sát rũ rượi, nó đã xuất khí ra đầm đề, con tâm được tôi cho phép nghỉ mệt vài giây rồi tôi kéo hai chân nó lên vai, nhét cu lồn nó. Hai tay tôi ôm chặt lấy đuôi nó rồi nhét cu vào lồn nó liên tục, nó dướn người khóc é lên, tôi biết là nó đã tê dại cả người rồi. Tôi chơi ào ào vào âm hộ nó như vụ bão, nó la bay bảy. Tôi sợ nhà hàng xóm nghe, nhưng thôi kệ cứ để cho nó la, lần này tôi chơi nó hơi lâu mà cũng không ra tinh trùng, tôi thấy nó khờ dại đi, chân tay run bay bẩy mà miệng thì há to để thở. Con tâm mỏi lắm rồi và đã run lên lật bật, lúc đó thì con cu tôi giật giật trong lồn nó, tôi bắn dòng tinh trùng nóng vô thật sâu vô trong lồn nó quíu cong người rú lên a a a a. Nó nằm xoại ra giường, chân tay nó cứ giật lên như là bị kinh phong. Tôi nói, con ngủ tiếp đi cho có sức, chút nữa chơi tiếp. Con nhỏ không nói gì, nó ngoan ngoãn gật đầu rồi nằm im. Tôi bỏ nó nằm đó rồi đi ra ngoài chợ kiếm cái gì ăn trưa. Tôi dự định là hôm nay sẽ làm nó sướng cho nó nhớ đến già luôn. Khoảng 2 giờ trưa tôi mò về. Tôi đi thẳng lên lầu vô phòng tôi, con tâm ngủ say như chết, mà thật sự nó nhìn giống như người chết rồi, cũng như hồi sáng, tôi lật nó ra dùng củ cà rốt mà thủ dâm nó. Tôi thủ dâm nó cả tiếng đồng hồ, nó cũng thuần phục không ta thán gì, nó chỉ rên rỉ, khóc mếu, la hét trời, lần này tôi lật nó lại. Kéo chổng mông nó lên cho cao rồi thọc con cu cứng vào lồn từ phía sau, nó té sụp xuống, tôi xốc nó lên, nó lại té xuống tôi lại xốc nó lên, tôi như một con chó dữ, chơi như vụ bão, tôi nắm tóc nó, ghệt đầu nó, kéo tay nó ngược ra sau lưng, nó không còn biết gì nữa, nó hét la bay bải, kế đó tôi nhét con cu vô đít nó mà chơi tiếp, nó rú lên đau đớn, rồi la muốn bể nhà. Nó la thì cứ la, tôi thú thì cứ thúc. Một lúc sau con cu tôi giật giật trong lỗ đít nó. Một dòng tinh trùng nóng bay xẹt vô đít nó. Một lần nữa con tâm quỷu người rú lên. A a a a a a a a a a a a a a a a. Rồi nó té sụp xuống giường. Tôi lại nói, con ngủ đi cho khỏe trở lại, chút nữa mình chơi tiếp. Con nhỏ không nói gì, cũng ngoan ngoãn gật đầu rồi nằm xuống giường nhắm mắt lại. Tôi bỏ nó nằm đó rồi xuống dưới nhà nấu một gói mì ăn. Tôi nằm một chút mà đã 5 giờ chiều, nhưng bây thì con cu tôi mềm mèo không cương lên được nữa. Con tâm thì vẫn đang ngủ trên lầu, thế mới tức chứ. Hôm nay tôi tính cho con tâm sướng đến chết không quên được. Mặc kệ, tôi phải dùng mấy củ cà rốt thôi. Tôi lòm còm đi lên lầu, con tâm đã thức từ hồi nào rồi, nó nằm đó mà nhìn chân chân lên trần nhà, tinh trùng khô đóng trên mặt nó từng mạng thấy mà tức cười, thấy tôi lên nó nói, chú ơi, con đói bụng quá, trời đất, tôi quên mất cả ngày rồi nó chưa ăn gì cả. Tôi nói, ô chú quên mất, thôi chơi một cái nữa đi, rồi chú đưa cháu đi ăn tối. Con tâm gật đầu không nói gì, nó hơi buồn buồn, nói là chơi chứ tôi còn sức đâu mà chơi nữa. Tôi lại banh háng nó ra, nhét củ cà rốt vô lồn nó mà thủ dâm cho nó. Lần này tôi chỉ dùng cà rốt thôi, tôi thụt vô lồn nó túi bụi và thụt quá lâu. Nó sướng tột đỉnh, khóc la toán cả lên. Tôi như lên cơn điên, cầm thêm một củ cà rốt nữa nhét vô lỗ đít nó. Hai củ cà rốt thi nhau mà tọt ra tọt vô lỗ đít và lỗ lồn của nó. Con tâm la lên thảm thiết, con tâm sướng quá đến như thừa sống thiếu chết. Nó la hết đến khàn hơi khan tiếng. Nó chịu hết nổi rồi nên van tôi xin ngừng. Tôi rút hai củ cà rốt ra, con tâm dồn hết sức tàn lụn của nó, thở thật mạnh rồi nằm ngay đơ ra. Con tâm tắm rửa sạch sẽ, rồi tôi đưa nó đi ăn tối. Tối hôm đó nó ngủ với tôi, nửa đêm khuya tôi lôi nó dậy chơi nó một cái rồi cho nó ngủ tiếp. Ngày chủ nhật hôm sau, tôi quậy cho nó đến điên luôn. Cứ vài ba tiếng đồng hồ tôi lôi nó ra thủ dâm cho nó bằng mấy củ cà rốt. Có vài lần thì tôi chơi nó. Tính ra từ sáng thứ bảy cho tới chiều chủ nhật hôm sau, con tâm được tôi thủ dâm và chơi đến 14 lần. Lần nào thì cũng thủ dâm cho nó sướng trước. Trong 14 lần đó thì tôi chỉ chơi nó có 6 lần. Tôi và con tâm hễ có cơ hội là kéo nhau ra chơi. Chơi con tâm thì thật là sướng, vì các cơ lồn của nó rất là bót. Nó còn biết siết thắt chặt con cu tôi khi tôi xuất tinh. Con tâm trở thành công cụ tình dục của tôi, hay nói đúng hơn là nô lệ tình dục của tôi. Vì tôi muốn làm cái gì nó cũng chấp nhận. Chơi miệng, chơi lỗ lồn, chơi lỗ đít, chơi ngực kẹp giữa cặp vú to của nó, hay là tôi thủ dâm cho nó cả giờ bằng đủ thứ ngoại vật như đèn cầy, củ cà rốt, chuối sống vân vân, nó vẫn chấp nhận. Nói đến chuối thì nó sợ rồi. Một hôm tôi dùng trái chuối sống thọt vô lồn nó, đang thọt ào ào, nó cũng đang phê thì trái chuối gãy một khúc nhỏ nằm trong lồn nó. Thế là tôi phải lấy cái thìa moi miếng chuối đó ra. Nó la tôi quá trời. Có một lần tôi dùng cái lồn nó làm cái ly uống rượu, tôi khui chai sâm penh rồi đè nó ra đổ từng ngụm rượu vào lỗ lồn nó rồi kê miệng húp. Sau khi uống hết chai sâm penh thì nó nói là bên trong âm hộ nó nóng ran lên chịu không nổi. Ngay sau đó thì tôi đè nó ra chơi thì nó bị nóng và rát cuốn nên la như bị cắt tiết, nhưng rồi cũng xong. Một hôm tôi ra chợ trời mua được một con cu giả cụ mềm mà người ta xài rồi bán lại. Có một dịp tôi chơi nó bằng con cu giả. Tôi cho cu giả chạy vô lỗ lớn rồi lại chạy vô lỗ đít. Nó sướng tê làm tôi mê tít lên nên cứ cho cu giả chạy hoài cho đến khi 4 cục pin hết điện luôn. Có thể nói đến hơn 2 tiếng đồng hồ. Sau đó tôi dùng cu thiệt chơi nó. Bữa đó nó lên đến thiên đàng. Chơi xong nó ngất đi vì sướng quá, tôi tưởng là nó chết. Hôm đó nó làm tôi hết hồn. Tôi thích nhất là khả năng thổi kèn của nó. Có lẽ vì hàm răng hô mà nó thổi kèn quá tài tình. Hơn thế nữa nó liếm sạch sẽ, không chừa lại vết tích gì. Phần tiếp theo.